Địa chỉ cảm xúc. Các bạn thân mến, Dế biết rằng dù có bao nhiêu track trong chương trình này thì cũng là không đủ để nói về những người mà Tây yêu quý. Nhưng Dế biết chắc chắn rằng nếu như cảm xúc cuộc sống nói về những chuyện chơi biển nào đó mà lại quên đi, hoặc giấu đi, hoặc lỡ đi một vài track như thế này thì sẽ là thiếu đi rất nhiều. Dế không định nói về gia đình, về những người thân thiết, vì cho dù trí nhớ của con người là có hạn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên những người ấy. Nhưng có những người khác đang mang lại nụ cười trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chưa đủ gắn kết như gia đình và những người bạn thân, cũng không hẳn đi qua ta nhẹ nhàng như một cô bán hàng vô tính, như một bạn sinh viên biết nhường chỗ cho một cụ già trên xe buýt, hay ai đó trên đường phóng vụt qua ta nhắc rằng quên cả chân trống xe kìa. Trên đời có hai loại thời gian, một loại chúng ta có thể đo được, loại thứ hai không liên quan đến ngày tháng hay trật tự logic nào, đó chính là ký ức của mình. Và sẽ thật đáng sợ nếu như một ngày nào đó chúng mình sẽ quên mất đi một hoặc nhiều ai đó. Mà nếu điều đó là sự thật thì chúng ta còn lại gì nữa đâu ngoài những mảnh tình cảm chắp vá và vụn vặt. Nhưng mà giả sử như chúng ta chắc chắn chẳng bao giờ chúng ta mất trí nhớ hoặc lù lẫn quên đi, thì Dế vẫn muốn nói về những người mình yêu quý. Bởi vì được quen biết nhau trong cuộc đời này đã là một niềm vui rất lớn rồi. Vậy nên trong chương trình Địa chỉ cảm xúc ngày hôm nay, Dế muốn các bạn đặt lại cuốn album ảnh của mình. Có thể nó cũ kỹ và cồng kềnh, hoặc có thể nó chỉ là vài cái click chuột. Nhưng các bạn cứ mở ra đi và nhìn lại những kỷ niệm ngộ nghịch đáng yêu, những ký ức đứng im được cất giữ trong khoảnh khắc bất động ấy. Chắc hẳn trong trái tim các bạn sẽ hiện ra những khuôn mặt, những nụ cười, những ánh mắt mà có thể rất lâu rồi mình đã để đâu đó bên ngoài cuộc sống của mình. Còn bây giờ, nào, bây giờ các bạn đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu câu chuyện của chúng mình chưa? Một trang trong cuốn album của bạn Selu. Hôm trước, voi đèo tôi qua Hoàng Diệu. Chân đi giày cao gót không quen nên mỏi nhừ. Ngồi sau xe đành phải tháo ra và xách trên tay. Nói đùa với nhau rằng không phải gió luồn qua cãy tay nữa, mà giờ phải là gió luồn qua kẽ chân. Cũng con đường này, hơn 3 năm về trước, đã từng có 3 đứa dở hơi, tay cầm bản đồ, máy ảnh, chân lách thách bước qua đây. Lần đầu tiên lang thang đấy. Thế mà giờ, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sáng nay lại đi, chân mỏi nhừ nhưng vẫn muốn đi. Thế là lại đi vậy, một mình. Tôi cứ thế xách máy ảnh và cắm cúi bước đi, nhưng lại chẳng muốn chụp gì cả. Mà hình như ít chụp đi lại nhận ra nhiều điều hơn thì phải. Là dáng ngồi ấy, cây cây đa ấy, chiếc xe đạp ấy, những giọt nắng xuyên cùng một góc ấy. Tháng tư, khi tôi đi qua đây, cũng vào một buổi sáng như thế này, tôi đã gặp người đàn ông có dáng hình cô đơn đó. Giờ chỉ khác mỗi một điều, là đã vào thu, nắng đã ấm hơn, đậm hơn, thanh thản và yên bình hơn, và người đó đã có một người bạn già ngồi bên cạnh. Là chiếc xe bán kem đó, vào mùa đông rét chưa từng thấy cách đây 3 năm, ba đứa lang thang đã dừng chân lại, mua kem và ngồi bên hồ hứng gió, lạnh tê người, cười nói tíu tít. Giờ thì không còn ba đứa con gái nào đi cùng nhau, rồi giữa trời rét căm căm mà dừng lại mua kem cả. Là đinh cà phê, ban công tôi đã từng ngồi ở đó trong một buổi tối gió lùa và kể về ca. Giờ thì không nhất thiết phải kể nữa. Là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục mà tôi nhớ cả góc đường mà voi đã từng đứng ở đó, và tôi thì chụp bạn mình từ phía sau lưng. Giờ thì, tất nhiên, tôi đang đi một mình. Là phố cổ, với dọc ngang những con đường mà không khi nào tôi có thể nhớ hết được. Chỉ đơn giản là đi, rồi rẽ trái rẽ phải, rồi quẩn quanh, rồi vòng lại. Đủ xa để tôi có thể vừa đi vừa suy nghĩ, đủ lâu để tôi có thể nhớ được, rồi lại quên ngay. Đủ để tôi có thể thẫn thờ, quên hết đi thực tại, rồi lại bất chợt giật mình bởi những âm thanh vụn vặt li ti, như tiếng quẫy của con cá nằm trên gánh hàng bên lề đường, và cả những thứ vô thanh như hình ảnh một ông già mù, cua gậy bước đi trong lòng phố cổ, những thứ mà tôi chẳng biết phải gọi là gì. Tôi đi hết một vòng, quanh quẩn thế nào lại dễ chân vào ngõ chợ Thanh Hà. Từ bé đã được theo chân bố chở cốm ra đây bán cho khách hàng nên ngõ chợ này đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Nhắm mắt lại tôi cũng có thể hình dung nó ra sao. Vậy là phải đến 10 năm tôi mới quay trở lại chỗ này. Không còn đông đúc tấp nập như ngày xưa, nhưng mà nét thân quen thì vẫn còn ở đó. Tự dưng muốn dừng lại ở ngôi nhà cũ ấy, thế là gọi một cốc chè, rồi hỏi, cô có nhận ra cháu không? Cháu là con của bố Tê. Thế là người phụ nữ cũng nhận ra, hỏi han này nọ. Cảm giác tìm lại được một cái gì đó từ quá khứ, thật là đẹp. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, và tôi lại đi. Đi đâu nữa thì giờ chẳng còn để ý, chỉ kịp nhận ra là hôm nay mình cứ cúi mặt nhìn đường nhiều quá. Hơn một lần dừng lại, chụp đôi chân, cứ như thể là ngày mai chẳng bao giờ được bước đi nữa vậy. Mệt, mỏi, bật cười, cứ như kiểu mình đang tự hành xác vậy. Tự dưng, lại tự dưng, hỏi lòng mình, ai sẽ là người đi bên cạnh mình trong cuộc đời? Ai nhỉ?
Надежда запутала свет, загорая.